7. Khi ở ngoài Cù Lao Chàm thì một hôm chú Hai Quân nội hát khe khẽ: lam tâm để lứa đầu năm, để tầm tươi tốt, tâm tư ăn mót cho chí thức lên, vẫn khá làm nên, tràn nông tràn đổi, co tầm chắc nội, cái kén vàng hươm, cái bán cái ươm, tơ tơ lụa lụa. Thằng Cù Lao hỏi: lam tâm làm chi? Chú Hai nói: ở quê mình trồng dâu nuôi tầm nhiều lắm. Lúc ra Cù Lao Chàm thì chú chưa kể cho thằng Cù Lao nghe chuyện nuôi tầm. Chú Hai nhớ lại rất rõ, cứ mỗi năm vào tháng chạp ở quê thì những trận lũ lớn chấm dứt, màn mây được vén, trời hóa trong và cao, con sông Thu Bồn trở lại hiền hòa, trên cây sung bọn ác là kêu to: tạnh rồi, tạnh rồi. Khắp nơi thì chuẩn bị xuống đồng, thợ đào dâu đến lò sèn, tôi lại cái lưỡi mai thật bén và lắp một cán mai thật dài. Cán mai thì đào dâu dọc sông Thu Bồn, phải làm bằng gỗ kiền kiền dài non hai sải. Lỗ dâu có nơi thì phải đào lúc cán, đào một lỗ sâu đến hơn sải tay, rộng chỉ bằng hai bàn tay xòe. Việc đó không phải ai cũng làm được. Thợ đào dâu thì đứng đợi bên kia sông trong sương sớm mù đặc. Có tiếng bên này sông gọi to, tiếng kéo dài trên mặt nước: cần 20 lưỡi mai, mời qua đây. Tiếng trả lời bên kia sông: cần người gút dâu không? Thêm 20 người nữa. 22 người phải không? Phải. Không thấy đò đâu, chỉ nghe trong sương tiếng máy chèo đập nước. Một chút sau thì đò dần dần hiện ra ghé vào bến. Người lái đò gác chèo, rút cây sào tre ghìm đò lại. Thợ đào dâu thì lần lượt nhảy xuống đất đi thành một hàng dài. Người đi giữa phát một chiếc nồi ba làm thành cái chấm đen giữa hàng dọc. Họ tiến vào đám dâu và bắt đầu đào. Phải đào đến lớp bùn phía dưới. Thợ đào dâu sắp thành một hàng ngang, xén lưỡi mai nghe xoèn xoẹt. Họ nhổ nước bọt vào hai tay, nắm chặt cán mai, rút đất và từ sâu lên. Động tác thật chính xác. Những lỗ dâu sâu thẳm cứ nhiều lần kéo thành những hàng thẳng tắp. Dâu trồng phải chọn những cây dài nhất. Người gút dâu thì cứ để nguyên cây dâu đặt sát đáy lỗ. Ngọn dâu ghim vào lỗ dâu ở ngay phía trước rồi lấp đất. Chỉ sau vài mươi hôm thì những chồi non phun lên một màu xanh non óng ánh. Ra diên, khắp ngàn dâu bừng sáng, màu xanh non thấm dần, rồi bạc ngàn một màu xanh nhắt. Thằng Cù Lao về quê đúng vào lúc anh chị Bốn Linh nuôi lứa tầm cuối mùa. Trong làng thì nhà có tầm cũng đã bắt kén. Sang tháng 9 âm lịch, ngoài đồng chỉ còn dâu lông chim lơ thơ từng chùm lá nhỏ. Nếu trời không đãi, có lụt sớm thì sẽ gặp gây go. Ông trùm khéo, người bán trứng giống, đã thề độc với anh Bốn Linh, đó là loại giống vô cùng quý giá mua từ Tiên Phước, nhất định tầm trúng 100%. Anh Bốn xắn tay áo: cứ nuôi, sợ chi? Tầm ở trong trứng thì đùng một cái, cách mạng nổ ra. Việc làng, việc nước của anh Bốn cứ ùn lên lúc đầu lúc cổ. Anh làm việc bất kể ngày đêm, chỉ có thể ghé nhà một chốc rồi phải đi ngay. Nhớ đến tầm, anh Bốn cương quyết: lúc này mà còn tầm tơ cái chi? Có biết mấy chuyện quốc gia đại sự, phải xé lỗ mũi mà thở, đem tầm đổ quách. Chị Bốn bỏ nhỏ: việc nhà tôi lo xong hết, anh muốn đi đâu thì đi, nhà còn có thằng Cù Lao, việc chi hắn cũng giỏi. Anh Bốn dọa: năm nay thế nào cũng lục sớm, rồi sẽ học máu cho mà coi. Hề chết, tôi không thèm chôn đâu. Chị Bốn thấy chồng nói có lý, làm tâm phải có người đứng buồn. Làm mọi việc nặng nhọc phải đằng đẵng một tháng mới xong. Nay anh Bốn đi vắng thì ai lo? Nhưng coi đi coi lại thấy tầm tốt quá, ác một nỗi. Những ông thầy tầm đến xem, ai cũng bảo từ cha sinh mẹ đẻ, họ chưa thấy tầm nào tốt vậy. Thằng Cù Lao xem tầm cũng quả quyết là tầm tốt. Tầm tốt như vậy thì ai nỡ đổ đi cho được. Chị Bốn cứ lăn vào lo cho tầm. Anh Bốn thì vẫn can ngăn nhưng nói yếu yếu: tôi nói cho mà biết, qua sông bắt cọp, chết không kịp hối đó. Chị Bốn biết anh Bốn đã núng, liền lý sự: Ở trên đề ra phải đánh giặc và tăng gia, anh bốn giết giặc, tôi lo tăng gia, làm đúng chủ trương còn chi nữa. Anh bốn phải chịu, tự nghĩ. Vợ con mình chính trị thế mà cao, đàn bà họ sáng dạ lắm. Chị bốn thì mang giỏ đi hái dâu dưới rọc, chị là tay hái dâu lội giỏi. Giữa những cành dâu thì hai tay chị như đôi bướm lượn không ai bị kịp. Dâu cuối mùa ít lá, chị phải nhờ các chị trong xóm đi hái giúp. Họ gánh đôi giỏ bông, bụng giỏ tròn như chiếc chung to, đi hái dâu tận ngoài bãi. Thằng cù lao chú Hai Quân thì giúp vào việc cho tầm ăn, việc gạt phân, lượng tầm, việc nấu cơm, đem nước. Các chị thì kéo ra bãi dâu lúc gà gái. Hết hát hò lại bàn tán trăm thứ chuyện, chuyện ông bảy hóa dẹp bàn thờ thập điện, tất cả những tranh vẽ quỷ sứ cưa người đốt người ông bảy đều đốt hết. Nhiều chị thì muốn phụ nữ phải thành lập một hội tương tế, mục đích là để bên vực cho nhau, hễ người nào bị chồng đánh thì hội viên có nhiệm vụ xông vào bên vực. Phụ nữ cũng phải có người là bác sĩ, kỹ sư. Trước mắt thì phụ nữ phải kiếm ít chữ bỏ bụng để viết thư cho chồng làm ăn ở xa mới được. Chị Bảy có thì trong lúc vui miệng nói toạt ra là mình vừa được tin của anh Bảy trong nớ gửi về. Anh báo cho biết là anh còn sống, hiện nay ở xứ Dầu Dây. Chị Bảy thì đã đến nhà thầy Lê Hảo nhờ thầy viết thư gửi lại, thư viết bằng văn phần. Tạm đôi hàng chữ mực gửi đến chốn Dầu Dây, ngài những trong tinh nhạn trong mây, đêm thức giấc tiếng tiêu thánh thoát. Hỏi ai đã quên lời thề ước, tích mù khơi muôn dặm Tết buồn loan. Thư của thầy Lê Hảo thì viết bao giờ cũng bắt đầu bằng tạm đôi dòng chữ mực và chấm dứt bằng tơ bất tận ngôn. Chị Bảy đưa thư nhờ tôi đọc đi đọc lại cho chị nghe, chị thuộc lầu. Thấy bên lề có chỗ giấy trống, chị nhờ tôi thêm mấy chữ. Anh đã nói về thì nhất định phải về, cách mạng lên rồi, ở làm chi trong đó. Ở quê mình, ông Hai Quân, anh Bảy Hoành cũng đã về rồi, chớ có ham phú phụ bần, mau mau trở lại, nai thơ, vợ, Bảy có. Chị Bảy bảo tôi đọc thư cho chị bốn, chị ba nghe, ai nấy cũng chịu là thầy Lê Hảo văn hay từng chữ, chữ nào nghe cũng réo rắt. Thằng cù lao thì cũng khen là giỏi vì thầy Lê Hảo có nói đến bườm, đến mù khơi, đến muôn dặm, các thứ đó ở dưới biển nhiều lắm. Đã đầu tháng 9 âm lịch, nhưng nắng vẫn như đốt. Buổi sớm mù tan, nắng đã lóa nóng. Càng về trưa, nắng càng cô lại. Chim chích mệt mỏi núp trong ngàn lá lặng thinh. Bọn chó vện, chó vàng thè lưỡi, liếm nước, ực ực. Trâu bệnh thì quay qua quay lại trong chuồng dục đi uống nước. Chị ba thì đi làm về lấy nón xuống quạt, mặt đỏ gay. Chợt một hôm thì da trời trở xám. Mây chăng mù mịt, thỉnh thoảng thì lất phất vài hạt mưa thưa, mưa nặng hạt dần, mưa ào ào đổ, sông Thu Bồn thì nước xanh leo lẻo trở đục ngầu, đôi bờ rộng dần ra, rác rều kết thành bè trôi nhanh như ngựa tế. Nước lục chảy vào hối, trườn lên các bãi dâu. Dượng Hương Thư thì đưa xuồng vào giúp chị bốn, hai dâu phải đi bằng xuồng, chú hai giao cho thằng cù lao việc lèo đò. Nó phóng sào xuống nước, chống sào xuồng băng băng lướt về phía trước, điệu bộ của nó trông thật hiên ngang. Chị Bảy cười. Nó giống như ông Mười Ý ở ngoài vạn lúc sổ bườm ra khơi. Xuồng lướt dọc bờ rọc, Thằng cù lao vừa chống vừa quay sào thọc những anh chuột leo ngồi trong bụi tre. Thằng cù lao thì lái thuyền chui vào những thửa dâu còn lá nhô lên mặt nước. Chị Năm Nhự biết đến mấy trăm câu hò, nhưng đi hái dâu bằng xuồng thì chị đành chịu không hò được câu nào cả. Xuồng cứ tròng trành, lỡ một tí là có thể rơi tòm xuống nước. Chỉ mới một hôm mà cả đất trời đã đổi khác, những hàng bã đậu đã lúc đầu mất, ghe thuyền quài phạn vào nằm ngay trên đường cái, cột bườm nhấp nhô ngay cạnh miếu bà Tầm. Nước bạc trải mênh mông, làng mạc non xa tích. Chị Năm Nhự hỏi thằng cù lao, ngoài biển nước có nhiều như ri không? Nhiều lắm, ngoài khơi chỉ thấy trời với nước. Chị Năm thì đọc khe khẽ, ngó lên bốn biển trời ba, bườm dương hai cạnh, cửa nhà hai hơi. Tiếng chèo đập nước cứ bị bõm, thuyền vớt củi từ ngoài sông đã chèo vào, trong khoang chất đầy củi mục, có chú Năm Mùi ngồi sau lái. Chú Năm vừa nhìn thằng cù lao vừa nổi kêu to, nhỏ vậy mà lái giỏi hùng, làm ông thủy sư đô đốc được đó. Chú Năm cười, chú nhắc chị Năm Nhự, tối nay nhớ hợp đó.
Lục lội mà hợp cái chi?
Lục ngập đầu cũng phải hợp, nhiều việc gấp lắm. Dân chài lưới kéo nhau đi xúc cá, có đến vài chục chiếc xuồng, mỗi xuồng thì có hai người ngồi sau lái bơi xuồng, người ngồi trước mũi thì cầm một chiếc xúc giống như một chiếc vợt chìm xuống nước. 20 chiếc xuồng rồng rắn lượn qua lượn lại, đan vào nhau, né nhau, như đang biểu diễn điệu múa. Thằng cù lao thì chống thuyền lướt qua nhanh giữa đám múa. Các chị nhìn có vẻ đầy thán phục. Thằng cù lao thì giúp chị bốn phơi dâu, cột gác, dọn nông, dọn nia vì có cầu vòng mọc ở phía núi Cu Đê. Sẽ có bão, nhưng không hiểu sao mưa lại tạnh dần. Đến chiều trời hửng, lúc mặt trời lặn, đột ngột, cỏ cây hoa lá nhuộm một màu vàng rực. Tất cả bật thành tiếng, đàn chim sẻ chim chíp rộn lên, bọn bồ trao kêu hót ôm sầm, gà xôn xao nổi gáy, vịt cạc cạc không biết mỗi miệng. Chỉ có nước là lặng im. Nước lặng im một lúc rồi lại róc rách để rút xuống. Anh Bốn Linh đi họp ở huyện, về đến nhà trời đã tròn bóng. Anh dở mũ móc vào cột, cởi chiếc xóc nâu treo trên móc. Chị Bốn ở trong buồng tầm chui ra hỏi ngay, họp chi đâu dữ? Anh Bốn hỏi lại, ở nhà tầm tơ ra răng. Chị Bốn không trả lời vào câu hỏi, ăn chi chưa? Không đợi anh Bốn trả lời, chị bước thẳng vào bếp, quơ nắm bao bắp, nhét vào giữa ba ông táo, xúc gạo đi vo. Anh Bốn ở trên nhà nói xuống, không ăn đâu, đi ngay đây. Nhìn quanh nhà thì anh Bốn biết mọi việc đã yên ổn. Anh soi vào chiếc gương nhỏ treo ở góc cột lẩm bẩm, râu ria mọc dài quá hề, đi qua chợ định hớt tóc lại quên mất. Anh xòe năm ngón tay chảy ngược bớ tóc, khịch thật mạnh, muốn trút hết cái nóng ra khỏi người. Anh bước ra chỗ vải nước, múc gào nước đầy, gập người xuống, gọi nước lên đầu, vừa gọi vừa nói. Hết mưa lại nắng, nắng mới này độc lắm, phải coi chừng, người ta xem giò ếch, biết năm nay là lục sớm. Tôi nói đúng chưa? Chị Bốn thấy anh Bốn chưa đi, nài thêm.
Tôi nấu miếng cơm ăn chớ.
Không ăn đâu, định đi luôn. Nhớ đến nhà ghé qua một chút. Tầm ra sao? bữa nay được tám nông đồng đặc tốt như bồng lai tiên nữ. Anh Bốn Linh chụp chiếc mũ trên đầu, quăng cái sách vào vai, bước ra cửa. Từ hôm cướp chính quyền thì anh cứ vội vội vàng vàng. Anh Bốn Linh từng tham gia Việt Minh lúc còn bí mật. Sau khi cướp chính quyền thì nhiều việc được chuyển ra ngoài công khai, công tác trở nên bề bộn. Ai gặp anh cũng hỏi việc này, việc nọ. Anh gặp ai cũng có việc để bàn bạc giải quyết. Anh Bốn thấy cần có mặt ở nhiều nơi, cần nói những điều cần thiết. Anh bước ra đến cửa, chợt dừng lại.
Chú Hai và thằng nhỏ đâu?
Có tiếng chú Hai quát thằng Cù Lao.
Có thả tao ra không? Trời, cái gì mà lạ vậy?
Chú Hai vừa thấy anh Bốn liền kêu lên.
Ủa? Anh Bốn? Chớ lại đi đâu? Mới về, nghỉ một chút đã. Nằm khoe cho nó khỏe cái đã. Cháu đi ngay, có việc hỏa tốc. Quan cần dân trễ, chi lại nôn vậy? Quân Pháp quay lại Nam Bộ rồi chú à. Anh Bốn nói cái chi?
Quân đội Anh đã chiếm đóng phủ Nam Bộ, bọn Pháp và bọn Anh đã bắn vào dân ta đang biểu tình. Ta chết một số, quân đội Anh chiếm phủ Nam Bộ, chiếm thêm một bốt cảnh sát. Bọn Pháp chiếm lại cơ quan ở Sài Gòn, chúng từ trong nhà thờ bắn ra, lại vu cho chúng ta là phá nhà thờ để nhờ bọn Anh can thiệp.
Chà!
Tôi phải đi cái đã. Anh Bốn vừa nói vừa bước ra ngõ. Việc gì thì thằng Cù Lao biết, tôi cũng biết. Nó chui rào đến nhà cạnh tôi vẻ bí mật.
Cục này, bọn Pháp quay lại Nam Bộ.
Tôi nghĩ bọn Pháp quay lại ở Nam Bộ có nghĩa là chúng đã đi rồi, nhưng vì còn quên cái gì nên quay lại để lấy. Có phải ông khách đến nhà tôi, vì đảng trí đã quên Phật gì cũng quay lại lấy như vậy. Tôi đang đánh dây mũi cho trâu, nói lơ mơ.
Chúng bỏ chi lại thì ta cứ trả lại cho chúng.
Nó quay lại để đánh ta.
Thằng Cù Lao thuật lại tỉ mỉ những tin mà anh Bốn vừa nói. Tôi hiểu dần ra những việc mà thằng Cù Lao nói là quan trọng.
Sao không lôi cổ chúng ra để núp bóng quân Anh chi rứa?
Núp bóng quân Anh không phải như ta núp bóng khi chơi giật lá đâu. Bọn Pháp lẫn vào quân đội Anh có súng nhiều lắm.
Thế ta thì dùng súng đánh lại. Chị ba nói, chúng ta là số đông, bọn áp bức bóc lột chỉ một nhóm nhỏ thôi mà.
Thằng Cù Lao cãi lại.
Khi chơi giật lá, bọn xóm dưới đã giết sạch bọn mình đông gấp đôi.
Thằng Cù Lao nói nghe có lý, tôi không hiểu làm thế nào để thắng giặc, đành phải nhìn lên mái nhà. Thằng Cù Lao cũng thấy bí, chợt nó vung tay.
Nếu giặc đánh rộng ra đây...
Câu nói của thằng Cù Lao làm tôi thấy tình thế đột ngột trở nên căng thẳng. Tôi nhớ đến những việc kiến thiết đồ sộ nay mai.
Thế thì những lâu đài 30 tầng và nghề hàng nội bịch bát ra răng.
Thằng Cù Lao gãi đầu.
Bọn giặc là bọn cướp cổ giết người, ta dựng lên chúng phá hết.
Nó như nhớ ra điều gì, vỗ vào đùi.
Bọn Pháp còn lâu mới ra đến đây, ta còn thì giờ đã luyện tập đánh trả.
Nhưng anh Bốn có cho tụi mình tập tự vệ đâu.
Không phải tập tự vệ, ta tập đánh giặc bằng cách giật lá kia.
Chị ba cho là đồ bà láp.
Cũng tại mình xin những cái tên nghe lạ như Tào Tháo, Triệu Tử Long, Cốt Đột. Nay ta cứ xưng là ta đánh giặc với bọn Pháp, ta thắng Pháp. Thế là chị ba ương ngay.
Tôi gật đầu chuẩn y kế hoạch của thằng Cù Lao sẽ tập hợp bọn Chăn Trâu luyện tập đánh Pháp. Về môn địa dư thì thằng Cù Lao còn lờ mờ. Nó nhờ tôi chỉ Nam Bộ ở về hướng nào. Tôi đưa nó ra sân, chỉ cho nó biết bốn hướng Đông Tây Nam Bắc. Nam Bộ ở về phương Nam, tức là ở phía bên kia sông Thu Bồn. Như vậy, rõ ràng thì bọn Pháp muốn đến Hòa Phước còn phải vượt qua sông. Như vậy thì chiến sự sẽ xảy ra không chỉ trên cạn mà còn xảy ra dưới sông nữa. Đã đánh nhau dưới sông thì nhất định phải biết bơi và biết lặn. Thằng Cù Lao bàn phải tập bơi tập lặn cho giỏi thì mới thắng được giặc. Thằng Cù Lao thì bơi lội rất cừ. Tôi cũng biết bơi, nhưng khi bơi tôi móc hai tay lia lịa như chó bơi. Môn bơi chó của tôi thật không ra gì so với những môn bơi ếch bơi sải của nó. Nó chụm hai tay đưa ra đằng trước, ung dung khoát tay rạch nước, nhẹ nhàng trườn lên như ếch lội. Nó xoay mình nằm thẳng nhìn trời, rút tay bơi vun vút qua bên kia sông rồi lại bơi quay lại. Nó cho cách bơi của nó là những cách bơi rất bình thường và dễ tập. Cách bơi chó mới thật khó tập. Tôi kinh ngạc khi biết ở biển có người bơi hàng buổi dưới nước. Thằng cù lao thì bơi được hàng giờ. Tôi chỉ bơi 5-3 phút đã đứt hơi mệt đến chết. Thằng cù lao bảo tôi cùng bơi. Chúng tôi cùng vung tay để luyện cho quen. Sau đó thì cùng vung chân, cùng ngập, cùng thở. Tôi tiến dần trong môn bơi ếch, tập sang môn bơi sải, tập nằm ngửa. Tôi và thằng cù lao thì vượt qua sông sang ngồi hú hí trên bãi cát. Một hôm khi bơi về gần bờ thì tôi thấy một bác già ngồi tắm. Vừa thấy chúng tôi, bác cười thân mật. Bác rút khăn vắt lên vai, kỳ cọ chân tay, coi bộ rất thú vị. Bác ngước mắt cười hì hì: "Bọn bay bơi giỏi hùng, tao khen đó." Tôi thấy hơi lạ lạ. "Bác ở đâu đến tắm ở đây hả bác?" Bác cười to hơn: "Tao ở xứ này thôi." Giọng nói của bác nghe quen quen. Bác nheo mắt nhìn thằng cù lao: "Bọn bay bơi giỏi, sau này xung vào cái đội mà thủy quân làm ông đô đốc cái chơi cho sướng." Tôi sực nhớ giọng nói đó giống giọng ông Bảy Hóa. Nhưng rõ ràng thì bác này không phải là ông Bảy Hóa, vì bác này còn trẻ hơn, lại không có râu. Tôi hỏi: "Thưa bác, bác có bà con gì với cái ông Bảy không?"
"Ông Bảy nào?"
"Chẳng biết."
"Ông Bảy Hóa đó, ông Bảy Hóa biết làm thầy tướng đó."
"Chẳng biết." Bác nói xong lại cười. Cách cười đó làm tôi suy nghĩ.
Hay bác là ông Bảy Hóa?
Nhưng tôi ngờ ngợ.
"Có phải ông không ông Bảy?"
Tôi và thằng cù lao cứ dòm dòm ngó ngó, đời nào lại có một ông Bảy Hóa không râu. Từ nhỏ tôi chỉ thấy ông Bảy Hóa với một bộ râu dài, thông dong đến rốn. Bác đó thì đang kỳ cọ chợt đứng lên:
"Bọn bay về chưa? Tao về đây."
Bác vừa đứng lên thì thằng cù lao đã chạy đến dòm vào chỗ mông của bác. Nó nổi reo to:
"Đúng là ông Bảy có vết sẹo chỗ mông."
Tôi cũng dòm. Quả thật thì ông Bảy có một vết sẹo to bằng ngón tay chỗ xương cục. Chúng tôi reo hò:
ông Bảy, tại sao ông lại cạo râu đi ông Bảy?"
Ông Bảy bị bắt quả tang thú nhận:
"Tao là ông Bảy đây, bọn bay có thấy tao trẻ lại không?"
"Trẻ lại như ngó ngó, nó chi chi á."
"Tao trẻ ra như trai 18, sao lại chi chi?"
"Ai cắt mất râu ông Bảy, cắt làm chi ông Bảy?"
"Cắt để trẻ lại, để được gia nhập tự vệ."
Ông Bảy cười, để lộ một hàm răng đều và nhỏ như hạt bắp. Cằm của ông Bảy thì nhọn chứ không phải vuông. Không ngờ ông Bảy có một cái miệng rộng như vậy. Tôi và thằng cù lao thì cấp tốc mặc quần áo, chạy một mạch về báo cho mọi người biết là ông Bảy đã cạo râu, trông lạ lắm. Tôi còn kể cho ông Bảy có một vết sẹo, mọi người đều cười vì không ai biết được việc đó. Cả xóm vui rộn lên về việc ông Bảy mất râu. Sau khi cạo râu, tính của ông Bảy cũng hóa khác. Gặp tôi thì ông không nói gì về chuyện thập diện Diêm Vương sẽ nướng những đứa trộm ổi. Ông nói ông sẽ cương quyết mài gươm lên đường giết giặc. Thằng cù lao hỏi:
"Thế bao giờ ông lên đường?"
"Khi cần tao đi, nhưng cần chi đâu. Pháp ở Sài Gòn quay lại thì Pháp ở Đà Nẵng không chịu ngồi yên đâu. Nhất định chúng sẽ quay lại, vì cũng là thực dân đế quốc cả. Tao sẽ đánh giặc ở đây cho chúng mày coi."
Thằng cù lao nghịch trổ trời, chứ không phải cắn hạt cơm không bể như chị Ba tưởng. Khi nó ở một mình với cha nó thì cái tự do quá trớn của nó còn hơn nhiều đứa khác. Nó bắt chước thằng thân đầu trọc chơi giật lá, lấy đầu hút vào bụng cha nó.
"Cho một chùy ngã lăn quay nè."
Cha nó kêu lên:
Ơ, cái con khỉ này.
Nó liền thu người lại, mắt lắc láo, tai quật ra sau lưng gãi gãi, điệu bộ giống như một con khỉ, vừa gãi nó vừa nói,
con khỉ đây này, con khỉ đây này.
Làm trò con khỉ xong thì nó làm trò cá bơi, ruột bò, đi chổng ngược, nom rất lạ. Làm trò xong thì nó chạy tới ôm chặt vào lưng cha nó cười hì hì, bắt kể chuyện.
Ở ngoài nơi thì chuyện đã nghe rồi mà cha cũng cứ kể đi kể lại, về đây sao không kể đi?
Cha nó khẩn khoản.
Có thả ra không? Ngoài nơi tao nhớ trong ni, tao mới kể mọi chuyện trong ni. Còn về trong ni thì cái chi ngoài nơi mày biết cả, kể sao được?
Tôi đứng nép ngoài cửa, đã hiểu vì sao mà thằng cù lao biết hết chuyện trong ni, chuyện nuôi tầm, làm mía, chuyện bà hiến, chuyện ông bảy, nó biết hết. Là vì cha nó nhớ trong ni, đã kể cho nó nghe hết. Còn việc cha nó đã kể 10 lần, sau đó thì cha nó vẫn cứ kể lại. Thằng cù lao thì mách với cha nó là nó thấy cái sẹo.
Cái sẹo chi? Cái sẹo của ông bảy. Ông bảy rơi xuống chòi bắp, xóc vào con dao thành sẹo chỗ mông, cha kể vậy đó.
Ủa, chớ mày dòm chi lạ vậy?
Có dòm cái sẹo mới biết là ông bảy hóa vì ổng cạo mất râu.
Chú hai quát, về đây đã bảo đừng làm những trò bậy bạ. Thằng cụ lao đồng ý là không nên làm những chuyện bậy bạ, và sau này nó đi làm nghề. Nghề đó là nghề hàng nồi. Trước khi làm nghề hàng nồi thì nó phải tập bơi để đánh giặc. Vì giặc từ trong Nam ra hoặc từ Đà Nẵng vào đều phải vượt sông, phải tập bơi thật giỏi mới thắng được giặc.